Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ Quốc và Úc. Tiếp đó là thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Và cuối cùng là chia sẻ của nha sĩ Trần Quốc Phong, một học viên Pháp Luân Công Đài Loan. Tin tức thứ nhất, tại Hồng Kông, Pháp Luân Đại Pháp tổ chức diễu hành và meeting vào năm mới. Vào ngày năm mới 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông đã tề tựu tại Edinburgh Place. Tại đây, đoàn nhạc Thiên Gua đã biểu diễn một số bản nhạc. Sau đó, các học viên cùng chụp ảnh tập thể để chúc mừng năm mới Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Môn. Ông Giản Hồng Trương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, đã phát biểu tại cuộc meeting rằng các học viên muốn chúc mừng năm mới đến sư phụ của họ và đồng thời nói cho thế giới biết về những lợi ích của môn tu luyện và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói, chúng tôi tin rằng những giá trị chân, thiện và nhẫn sẽ mang lại hòa bình cho thế giới. Tiếp đó, một cuộc meeting và diễu hành đã được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về môn tu luyện và cuộc bức hại các học viên đang diễn ra ở Trung Quốc đại lục. Đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp đã đi qua những con phố đông đúc và khu vực trung tâm thành phố Hồng Kông. Nhiều khán giả vui vẻ lấy thông tin và chụp ảnh cuộc diễu hành. Đối với hai người đàn ông đến từ miền Bắc Trung Quốc, cuộc meeting này là lần đầu tiên họ trực tiếp gặp Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai người đều biết rằng chính quyền Trung Quốc là tà ác và đã xúi dục các thành viên của một nhóm thân cộng sản ở Hồng Kông để phá hoại các sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp. Trong sự kiện này, cả hai đều đồng ý thoái xuất khỏi đội thiếu niên của Trung Quốc, một nhóm liên đới với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai mẹ con đến từ Thẩm Quyến đã xem cuộc diễu hành này và nói, ở Trung Quốc sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Nếu ai đó nghe được bất cứ điều gì, đó đều là những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, những học viên mới chia sẻ cảm thụ của bản thân khi tham gia khóa học 9 ngày tại Seoul, Hàn Quốc. Hàng tháng, nhà sách Thiên Thê ở Seoul, Hàn Quốc thường tổ chức hai khóa học 9 ngày xem video các bài giảng Pháp của Pháp Luân Công. Kết thúc khóa học, nhiều người hữu duyên đến học đã đề cao nhận thức của bản thân về môn tu luyện tinh thần cổ xưa này của Trung Quốc và rất nhiều người đã bắt đầu chân chính thực tu từ đó. Do nhận được những phản hồi tích cực, hiện nay nhà sách đã tổ chức khóa học 9 ngày vào hai thời điểm, buổi sáng và buổi chiều, tổng cộng là 4 khóa học mỗi tháng. Khóa học 9 ngày cuối cùng của năm 2017 đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 6 tháng 12 năm 2017. Những học viên mới đã chia sẻ cảm thụ và những nhận thức của bản thân về tu luyện sau khóa học. Ông Thái Trung Liệt bị thương ở chân trong một tai nạn. Ông đã đi tìm kiếm các phương pháp điều trị và cuối cùng tìm được Pháp Luân Công. Vào buổi học thứ 9, ông Thái đã nhìn thấy một cảnh tượng mỹ diệu trong lúc ngồi thiền. Ông chia sẻ, khung cảnh đó tựa như một bức tranh Trung Quốc cổ đại, những tiên nữ đang nhảy múa xung quanh những ngọn núi cao. Mặc dù cảnh tượng không quá rõ nét, nhưng tôi có thể nhìn được mọi thứ. Ông Thái kinh ngạc thốt lên. Ngoài ra, khi tôi xem đoạn video bài giảng Pháp của sư phụ Lý Hồng Chí, tôi cảm thấy một luồng năng lượng chạy dọc sau lưng, và thậm chí tôi còn thấy một trường năng lượng phát ra từ màn hình TV. Khi nhắm mắt lại, tôi thấy một bức tượng Phật vĩ đại. Cụ ông Khương Hạo Ngọc, 70 tuổi, mắc bệnh Parkinson, tiểu đường, cao huyết áp và các vấn đề về lưng. Tất cả các triệu chứng bệnh của ông đều được cải thiện sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Hiện tại, ông không còn cần phải dùng thuốc nữa. Nhiều học viên mới khác cũng có những cảm thụ tương tự và nói rằng họ sẽ tiếp tục tu luyện. Tin tức thứ ba, các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản trong đêm giao thừa. Tối 31 tháng 12 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kháng nghị ôn hòa phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo, Nhật Bản. Họ yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và thả tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù phi pháp vì đức tin của mình. Một số học viên đứng trên vỉa hè dọc theo khu vực Đại sứ quán và dương các biểu ngữ có tựa đề Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chấm dứt tội ác thu hoạch tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Để dành đường cho người đi bộ, các học viên khác đã ngồi trong khu vườn gần đó. Bà Lý đã từng bị bức hại tại Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công, và năm 2015, bà đã đến Nhật Bản. Bà phát biểu, cuộc bức hại này của Đảng Cộng sản Trung Quốc thật là vô nhân đạo, tội ác thu hoạch tạng được nhà nước hậu thuẫn cần phải được chấm dứt. Một học viên trẻ, anh Mao cho biết, Pháp Luân Công hiện đang bị bức hại một cách tàn bạo ở Trung Quốc. Thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản, tôi muốn truyền đạt một thông điệp tới Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng, cuộc bức hại Pháp Luân Công là hoàn toàn phi pháp. Mọi người hãy làm điều gì đó nhằm giúp ngăn chặn cuộc bức hại này. Tin tức thứ tư, ở thủ đô Washington, Mỹ Quốc, các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, bất chấp thời tiết lạnh giá ngày cuối tuần của năm mới. Năm mới ở thủ đô Washington đã bắt đầu với những cơn gió rét buốt, nhưng nhóm các học viên Pháp Luân Công địa phương vẫn đều đặn có mặt tại các điểm thu hút khách du lịch ở khu vực National Mall, Trung tâm Mua sắm Quốc gia và Đại sứ quán Trung Quốc. Họ đã biểu diễn các bài công pháp, phát tặng tài liệu thông tin về cuộc bức hại tại Trung Quốc và thiệp chúc mừng năm mới cho các du khách và khách vãng lai. Năm 2005, ông Ngô Tụng Bình, một kỹ sư dân dụng trong một công ty của Mỹ, và vợ ông là bà Ngô Tô San đã chuyển đến thủ đô Washington từ một tiểu bang khác. Kể từ đó, họ đã tham gia hỗ trợ tại các điểm du lịch vào mỗi dịp cuối tuần. Ông Ngô cho biết, Washington DC là thủ đô của Hoa Kỳ, bởi vậy nơi đây có tương đối nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới tới tham quan hơn so với các khu vực khác. Tôi muốn nói với họ chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công để giúp ngăn chặn cuộc bức hại này. Một người đàn ông Mỹ đã khuyến khích ông Ngô tiếp tục những nỗ lực của mình và nói, trong một thế giới hỗn loạn như hiện nay, các bạn đang cứu vớt đạo đức của nhân loại, các bạn đang làm một điều thực sự rất có ý nghĩa. Tin tức thứ 5, khán giả Bắc Mỹ đón năm mới bằng những buổi trình diễn chân duyên mỹ lệ. Trong tuần đầu của năm mới 2018, đoàn nghệ thuật biểu diễn chân duyên tiếp tục chuyến lưu diễn tại Bắc Mỹ với các buổi biểu diễn ở Arkansas, phía Bắc California, Texas, Georgia và Toronto. Vô cùng xuất sắc, ông Alexander Nip, tổng giám đốc công ty opera ở Canada khen ngợi, chân duyên quả là hoàn mỹ. Ông bình luận, trung tâm biểu diễn nghệ thuật bốn mùa được chúng tôi đánh giá là nơi biểu diễn nghệ thuật hàng đầu ở Canada, với đủ loại hình nghệ thuật biểu diễn. Thật tuyệt vời khi có Sun Jin ở đây. Đoàn biểu diễn nghệ thuật này đã giúp chúng tôi nâng cao đẳng cấp biểu diễn tại đây. Ông George Anthony, cố vấn sáng tạo cho đài truyền hình CBC bình luận, chúng tôi tự hỏi vì lý do gì mà chúng tôi phải chờ đợi lâu đến vậy. Mặt nào cũng hơn cả mong đợi. Chúng tôi thực sự choáng ngợp, các màn biểu diễn, vũ đạo thật xuất chúng, trang phục cũng đẹp vô cùng, ông khen ngợi. Ông Philip Mann, nhạc trưởng dàn nhạc giao hưởng Arkansas nhận xét, âm nhạc thật tuyệt, tôi cho rằng phần phối nhạc rất xuất sắc, vừa giàu tính biểu cảm, vừa mỹ lệ. Ông Mann nói, chỉ có thể nói là quá tuyệt vời, sức hút của nó khiến tôi không thể rời mắt, quả là rất lôi cuốn. Ông bình luận, cả nhà tôi thực sự yêu thích buổi diễn này. Tôi cho rằng các nhạc công đã đạt đến trình độ bậc thầy với khả năng biểu diễn siêu thường của họ. Tin tức thứ 6, ở Melbourne, Úc, các học viên giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trước thềm năm mới. Buổi tối ngày 31 tháng 12 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công Melbourne đã tới quảng trường thành phố trong khu vực trung tâm để giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Bà Sandy Marie Ninquist và con gái Chanel Marie Ninquist là khách du lịch đến từ New Zealand. Họ đã kinh hoàng trước cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô Chanel nhận xét rằng, đức tin vào chân, thiện, nhẫn là tốt. Các học viên Pháp Luân Công rất hòa ái. Cô không thể hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại muốn bức hại họ và nói rằng cuộc bức hại này quá vô lý. Cô Chanel chia sẻ, một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy mọi người tập Pháp Luân Công tại Vạn Lý Trường Thành. Nhà thiết kế David Cameron ở Melbourne nói rằng thế giới này đang thiếu sự chân thành, tình yêu và sự tôn kính. Chân, thiện, nhẫn sẽ giúp mọi người quay trở lại một cuộc sống chân chính hơn. Kỹ sư phần mềm Dallas Wanding nói, anh biết đến nạn thu hoạch tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ trước. Anh đã bước tới khi trông thấy các học viên Pháp Luân Công thu thập chữ ký và đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ba học viên bị bắt giữ vì lên tiếng đòi tự do cho một đồng tu cùng làng. Ba cư dân địa phương ở huyện Sương Lê, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ vì kêu gọi trả tự do cho một đồng tu cùng làng. Học viên Vương Thiệu Bình bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 8 năm 2017 khi đang nói với mọi người về cuộc đàn áp của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Bốn người hàng xóm của bà Vương đã đồng ý phỏng vấn trước máy quay và công khai gọi điện kêu gọi trả tự do cho bà. Vào ngày 18 tháng 12, ba người trong số họ là ông Hạ Vĩnh Giang, ông Hạ Hy Đức và ông Lý Quốc Tinh đã bị bắt giam. Đêm cùng ngày, cảnh sát cũng bắt giữ bốn học viên Pháp Luân Công, gồm Hạ Vĩnh Phương, Lý Ngạn Quân, Vương Tú Hoa và Lý Đông Vân. Nhà của các học viên Hạ Vĩnh Giang và Lý Ngạn Quân bị lục soát. Bài chia sẻ cũng là lời cảm ơn của ông Trần Quốc Phong, một nha sĩ ở Đài Loan. Ông Trần Quốc Phong, 56 tuổi, là một nha sĩ ở Đài Loan. Ông lớn lên ở Nghi Lan, Đài Loan. Năm 1979, khi đang theo học tại Học viện Y học Đài Bắc, ông tham gia một hội Phật giáo và là thành viên của hội trong suốt 20 năm sau đó. Ông đã đọc rất nhiều kinh điển Phật giáo, nhưng bệnh trầm cảm và mất ngủ vẫn quấy rầy ông trong nhiều năm kiên trì đó. Ngày 21 tháng 9 năm 1999, một trận động đất ở Đài Loan đã khiến gần 2.500 người thiệt mạng. Ông Trần chợt cảm thấy cuộc sống quá ngắn ngủi và ông không nên lãng phí thời gian thêm nữa. Đó là khi ông biết đến Pháp Luân Công và đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện. Những câu hỏi ông đã thắc mắc trong suốt cuộc đời đã được giải đáp và ông biết Pháp Luân Công chính là điều mà mình đang tìm kiếm. 1. Bệnh trầm cảm và mất ngủ biến mất. Khi ông Trần xem các video loạt 9 bài giảng của sư phụ Lý Hồng Chí, ông đã nhìn thấy một vòng hào quang xung quanh sư phụ Lý Hồng Chí. Mặc dù ông Trần thường đi ngủ muộn và chỉ thức dậy sau 8 giờ sáng, nhưng ông đã quyết tâm tham gia các buổi luyện công buổi sáng và bắt đầu thức dậy lúc 3 giờ 50 phút mà không cần báo thức. Việc này kéo dài cả tuần, ông biết sư phụ Lý Hồng Chí đang quan sát mình và ông đã có tín tâm lớn hơn. Ông Trần nói rằng tính ông nóng nảy nên dễ gây mâu thuẫn, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ông trở nên cởi mở hơn. Ông cũng bắt đầu nghĩ đến người khác trước. Bệnh trầm cảm và mất ngủ kinh niên của ông biến mất. Ông trở nên khỏe mạnh, mặc dù ông từng ốm yếu suốt từ khi còn trẻ. Trong 18 năm qua, ông không cần đi khám bác sĩ hay uống bất kỳ viên thuốc nào. 2. Hướng nội tìm khi gặp mâu thuẫn. Các học viên Pháp Luân Công tin rằng nguồn gốc của bệnh tật là nghiệp lực. Các học viên không bị bệnh, nhưng thỉnh thoảng có thể gặp triệu chứng tiêu nghiệp. Ông Trần đã trải qua những triệu chứng như vậy 2 lần. Khi bắt đầu tu luyện, cổ ông đột nhiên trở nên cứng và không cử động được. Ông nằm trên giường và không thể cử động. Mỗi chuyển động dù chỉ một chút cũng rất đau đớn. Là học viên mới, nên ông không nghĩ rằng mình là một học viên, mình sẽ ổn. Ông cũng không biết hướng nội tìm, nhưng ông đã phục hồi sau 2 ngày. Tháng 4 năm 2015, ông Trần trải qua một đợt tiêu nghiệp khác. Ông đột nhiên đau bụng dữ dội và không thể đứng hay ngồi. Ông nằm trên giường và cứ vài phút lại lăn lộn. Nếu không, cơn đau thậm chí còn tồi tệ hơn. Cơn đau không dứt sau 24 giờ đồng hồ. Ông niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo và vợ ông khích lệ ông giữ chính niệm. Phép màu đã xảy ra vào ngày hôm sau. Ông Trần nhớ điểm quan trọng giúp ông tiêu nghiệp là hướng nội tìm. Ông nhận ra rằng mình đã né tránh mâu thuẫn với cha mẹ trong nhiều năm. Khi cơn đau lên cực điểm, ông tự nhủ rằng mình cần phải đối mặt với mâu thuẫn và không né tránh nữa. Ngay khi xuất niệm này, tất cả các cơn đau và các triệu chứng đều biến mất. Ngày hôm sau, ông đã đến thăm cha mẹ và chân thành xin lỗi họ vì những hành xử của mình trước đây. Mối quan hệ của họ lại tốt đẹp kể từ đó. 3. Tiến bước tinh tấn để cảm tạ sư phụ. Trong lễ kỷ niệm 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Hồng truyền và 20 năm sư phụ Lý Hồng Chí truyền Pháp tại Đài Loan, ông Trần đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với sư phụ Lý Hồng Chí. Từ một người thường bị trầm cảm và sống nội tâm, giờ ông là một học viên Pháp Luân Đại Pháp khỏe mạnh và năng động. Ông Trần nhấn mạnh rằng ông sẽ chú ý nhiều hơn đến việc đề cao tâm tính và cố gắng tiến bước tinh tấn. Ông mong có nhiều người hơn nữa tu luyện Pháp Luân Công và giúp chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.